Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm nhập thể. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Công tác mục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua 29 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi cầu nguyện với hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô Âu Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là cuộc gặp gỡ thứ 35 do Tu viện Đại kết Teze bên Pháp tổ chức và kéo dài đến ngày 2 tháng Giêng tới đây với sự tham dự của 40.000 bạn trẻ. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Thầy Alois, một tín hữu công giáo người Đức, tu viện trưởng Teze cho biết, các bạn trẻ hiện diện thuộc các hệ phái Kitô khác nhau đến từ toàn Âu Châu và từ các đại lục khác. Tất cả đều được liên kết nhờ một phép rửa và cùng lời Chúa. Thầy Roger Schultz, người sáng lập tu viện đại kết Teze, đã mở ra những hành trình hòa giải. Nhờ chứng tá của thầy, rất nhiều người đã muốn thực hiện trước sự hòa giải qua cuộc sống. Họ đã sống như những người được hòa giải. Các tín hữu Kitô hòa giải có thể trở thành những chứng nhân về an bình và hiệp thông, trở thành những người mang một tình liên đới mới trong toàn thể nhân loại. Sự tìm kiếm một quan hệ bản thân với Thiên Chúa chính là nền tảng của tiến trình này. Phong trào đại kết bằng việc cầu nguyện này không khuyến khích một sự bao dung dễ dàng, nhưng tạo điều kiện cho sự lắng nghe lẫn nhau và đối thoại chân thành. Buổi cầu nguyện diễn ra với các phần thánh ca, thánh vịnh, đọc kinh thánh và kinh nguyện bằng nhiều thứ tiếng. Trong bài huấn dụ, với những đoạn bằng 5 thứ tiếng, Đức Thánh Cha ghi nhận đây là lần thứ 4 Roma đón tiếp các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Âu Châu, và Ngài nhắc đến sự nghiệp và tấm gương của Thầy Roger.
Như một chứng nhân không biết mệt mỏi về tin mừng hòa bình và hòa giải, Thầy Rose đã khích lệ tất cả những người đi qua Taizé trở thành người tìm kiếm hiệp thông. Chúng ta phải lắng nghe trong con tim chúng ta về tinh thần linh đạo đại kết được sống thực của Thầy, và để cho mình được chứng tá của Thầy hướng dẫn tiến tới một phong trào đại kết được thực sự nội tâm và linh đạo hóa. Theo gương của Thầy Rose, ước gì nhiều người trong các bạn trẻ có thể trở thành những người mang sứ điệp hiệp nhất này. Tôi bảo đảm với các bạn về quyết tâm không thể hồi lại của Giáo hội Công giáo trong việc tiếp tục tìm kiếm con đường hòa giải dẫn đến sự hiệp nhất hữu hình của các tín hữu Kitô. Vì thế, lúc này tôi rất thân ái chào thăm các tín hữu chính thống và tinh lành trong số các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ rằng, Chúa Kitô đang mong ước nhận được từ nơi mỗi người trong các bạn câu trả lời cho câu hỏi, Thầy là ai đối với các con? Chúa mong nhận được câu trả lời đến từ tự do nội tâm sâu xa của các bạn, chứ không từ sự cưỡng bách hoặc sợ hãi. Chính khi trả lời câu hỏi ấy, cuộc sống của các bạn sẽ tìm được ý nghĩa mạnh mẽ nhất.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô đoàn kết để làm chứng tá về sứ điệp yêu thương, hòa bình và hòa giải của tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp chào mừng Đức Tân Thượng Phụ Gioan X, giáo chủ giáo hội chính thống Hy Lạp ở Antioquia và toàn vùng Trung Đông. Đức Tân Thượng Phụ được Thánh Hội đồng của giáo hội này bầu lên hôm 17 tháng 12 vừa qua tại Đan viện Đức Bà Balamant ở phía bắc thủ đô Beirut, Liban, kế nhiệm Đức Thượng Phụ Ignacio IV Hasim qua đời ngày 5 tháng 12 trước đó, hưởng thọ 92 tuổi. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết, trong thời điểm bất ổn và hướng chiều về bạo lực tại Trung Đông hiện nay, một điều ngày càng cấp thiết là các môn đệ Chúa Kitô nêu chứng tá đích thực về sự hiệp nhất của họ để thế giới tin vào sứ điệp yêu thương, an bình và hòa giải của tin mừng. Chúng ta có trách nhiệm biểu lộ một cách rõ ràng hơn nữa thực tại tinh thần về sự hiệp thông, tuy chưa hoàn toàn, nhưng đã liên kết chúng ta với nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong rằng các quan hệ giữa Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp ở Antioquia với Giáo hội Công giáo được phát triển thêm qua những hình thức cộng tác hữu hiệu và tiếp tục theo đuổi quyết tâm giải quyết các vấn đề còn làm cho hai bên chia rẽ, qua sự tham gia tích cực và xây dựng vào công việc của Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống.
Vatican. Hôm qua 29 tháng 12, Đức Thánh Cha Biện Đức 16 đã bổ nhiệm tăng Tổng giám mục phó với quyền kế vị tại Singapore, đó là Đức Cha William Ngô, giám đốc đại chủng viện ở địa phương. Đức tăng Tổng giám mục William Ngô, năm nay 55 tuổi, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1957, thụ phong linh mục năm 1985, du học Roma và đậu cao học thần học tại Đại học Gregoriana năm 1992. Trở về nước, ngài lần lượt làm cha sở, rồi giáo sư và sau cùng làm giám đốc đại chủng viện Singapore từ 7 năm nay. Đức Tổng giám mục William Ngô sẽ kế vị Đức Tổng giám mục Nicola Ngã Ngạn Văn, năm nay 74 tuổi. Tổng giáo phận Singapore hiện có 190.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 5 triệu dân. Trong số 131 linh mục đang phục vụ tại 31 giáo xứ tại đây, có 71 linh mục giáo phận và 60 linh mục dòng. Đặc biệt có 3 linh mục người Việt thuộc Hội thừa Sai Patri, đó là cha Gregorio Nguyễn Văn Giảng, cha Gioan Nguyễn Văn Đích và cha Paulo Ngô Thanh Phong.
Dublin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ireland Đức Hồng Y Sean Brady kêu gọi các tín hữu hãy bày tỏ với các chính trị gia lập trường rõ rệt chống phá thai, giữa lúc chính phủ Cộng hòa Ireland chủ trương cho phép phá thai trong một số trường hợp. Chính phủ hứa du nhập luật phá thai trong năm 2013 sắp tới, và đồng thời Bộ trưởng Y tế James Reilly nhấn mạnh rằng kế hoạch của ông cũng sẽ để ý tới quyền sống của các thai nhi. Trong sứ điệp Giáng sinh vừa qua, Đức Hồng Y Brady cũng là Tổng giám mục giáo phận Armagh ở miền Bắc Ireland, tái khẳng định sự chống đối của giáo hội đối với những luật cho phá thai. Ngài viết, các đại diện dân cử sẽ được yêu cầu quyết định xem một xã hội chăm sóc và cảm thương sẽ được xác định qua việc cung cấp một sự săn sóc tốt đẹp nhất và bảo vệ cho một phụ nữ chiến đấu để thích ứng với một cuộc mang thai ngoài ý muốn, hoặc bằng cách cố tình hủy hoại sinh mạng của một người khác. Tôi hy vọng những ai tin rằng quyền sống là điều cơ bản thì sẽ biểu lộ tiếng nói của mình cho các đại biểu dân cử liên hệ một cách hữu lý, thẳng thắn, nhắc nhở họ rằng quyền sống được ban cho con người không phải do những người uy quyền của thế giới này, nhưng do chính đấng tạo hóa. Không có giá trị nào quan trọng hơn là bảo vệ quyền sống trong mọi hoàn cảnh.
Cơn Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, là giáo phận lớn nhất tại Đức, mạnh mẽ kêu gọi bảo vệ sự sống con người và lên án các vụ phá thai làm cho chết im dịu. Đức Hồng Y Meissner tái khẳng định lập trường trên đây trong thánh lễ chiều ngày 28 tháng 12 vừa qua, lễ kính các thánh anh hài tại nhà thờ chính tòa giáo phận Köln. Ngài gọi những vụ sát hại thai nhi và làm cho những người già chết im dịu là những cuộc nổi dậy chống lại trật tự của đấng tạo hóa. Đức Hồng Y cũng phê bình toan tính coi nhẹ hôn nhân trong gia đình và toan tính tước bỏ chỗ đứng trong xã hội của gia đình theo trật tự thiên nhiên. Đức Hồng Y Meissner nói, Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài và cho họ được sống. Chúa cũng sáng tạo con người có nam có nữ, để họ kết hiệp trong hôn nhân và sinh sản những sự sống mới. Đó chính là trật tự sáng tạo của Thiên Chúa, chứ không phải do con người khám phá hay sáng chế ra. Chỉ có trật tự này mới có thể đảm bảo sự trường tồn của nhân loại. Trong bài giảng, Đức Hồng Y, Tổng giám mục giáo phận Köln, cũng mạnh mẽ lên án những vụ bách hại các tín hữu Kitô đang lan tràn trên thế giới, qua những hình thức làm thương tổn và tấn công các quyền con người. Rất tiếc là tại Đức, người ta trở nên quen thuộc và chấp nhận những vụ làm thương tổn nhân quyền như thế. Giới chức chính trị tại Đức tiếp tục làm ngơ trước những vụ bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các gia đình.
Hơn bao giờ hết, thời nay người ta nhận ra vai trò quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội cũng như xã hội. Gia đình là giáo hội tại gia, là tế bào của xã hội. Gia đình là mái trường giáo dục đức tin, là nơi mọi người cảm nhận được tình yêu linh thánh. Nhờ đó, mọi người biết sống với và sống cho người khác. Tuy nhiên, ngày nay thế giới cũng đang đối diện với cuộc khủng hoảng gia đình. Ly hôn, hôn nhân đồng tính, nhiều người trẻ không muốn kết hôn là những dấu chỉ rõ ràng nhất cho cuộc khủng hoảng này. Hậu quả của nó thì thật khó lường. Vì thế, Đức Thánh Cha Biển Đức đã nói như sau: vấn nạn về gia đình không đơn thuần là một vấn nạn về một cấu trúc xã hội cụ thể, nhưng còn là vấn nạn về chính con người, về bản chất của con người và về con đường con người phải theo để trở nên người đích thực. Như vậy, ngoài một mái ấm, người ta dường như không thể trở nên người theo ý nghĩa trọn vẹn nhất của nó. Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, cũng như các cuộc khủng hoảng khác mà nhân loại đang phải đối diện, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng này chính là việc người ta dần gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống gia đình. Sự khước từ này không hẳn là việc người ta không còn tin vào Thiên Chúa nữa, nhưng chính yếu là Thiên Chúa không còn một chỗ đứng quan trọng trong những sinh hoạt của gia đình. Không như ở phương Tây, ở Việt Nam người ta vẫn giáo dục đời sống đức tin, Thiên Chúa dường như vẫn còn một vị trí đáng kể. Nhưng dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa vật chất, Thiên Chúa dường như đang bị xem nhẹ. Các bậc cha mẹ thường muốn con mình học văn hóa hơn là học giáo lý. Các con em chúng ta giờ có nhiều thứ phải học: học tin học, ngoại ngữ, học văn hóa. Các bậc cha mẹ nghĩ rằng mình thương con khi cung cấp cho con một nền giáo dục tốt, và đối với họ, như thế là đủ để con cái của họ có thể bước chân vào đời. Các bữa cơm gia đình cũng thưa thớt dần. Đối với văn hóa Việt Nam, bữa cơm gia đình là yếu tố quan trọng để xây dựng hạnh phúc gia đình và giáo dục con cái. Bầu khí thân mật của giờ cơm gia đình chính là nơi để mọi thành viên chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Đó cũng là nơi mà trẻ học được những bài học nhân bản và yêu thương đầu đời. Giờ cơm gia đình cũng là lúc mọi thành viên học để tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn vì Ngài đã thương ban của anh hàng ngày, tạ ơn vì Ngài đã gìn giữ và yêu mến. Đáng buồn thay, trong thời đại hôm nay, các buổi cơm như thế đang thưa thớt dần. Các bậc cha mẹ lo bận bịu với công việc, con cái thì phải lo học hành nhiều thứ. Các giờ kinh tối dường như cũng chịu chung số phận. Giờ kinh cuối ngày tuy ngắn gọn và đơn sơ nhưng lại rất quan trọng. Nó chính là trường dạy đức tin. Qua mái trường này, người trẻ được lớn dần lên trong kinh nghiệm về đức tin và đời sống cầu nguyện. Giờ kinh nguyện gia đình cho thấy Thiên Chúa chính là người chủ đích thực của gia đình, và Thiên Chúa chính là điểm tựa và là niềm hy vọng vững chắc cho mọi thành viên trong gia đình. Đặc biệt là các bậc cha mẹ không làm gương cho con cái trong đời sống nhân bản, đạo đức cũng như trong đời sống thiêng liêng. Qua cách hành xử của cha mẹ, người con sẽ học được những bài học đầu tiên và quý giá nhất về đời sống nhân bản và đức tin. Qua đời sống đạo của cha mẹ, con cái sẽ học yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người. Nếu cha mẹ không đi lễ, không biết gì về giáo lý, thì họ làm sao họ có thể bảo con mình đi lễ và tham dự các bí tích? Chính Đức Giê-xu đã lớn lên nhờ những bài học ở mái trường Nazareth. Những lời nói của Chúa Giê-xu, những hình ảnh, những khả năng người có khi ngắm nhìn các cánh đồng, vân vân. Những điều đó không phải là do Chúa Giê-xu dìm mình trong cuộc sống ở làng Nazareth sao? Trong ngày lễ Thánh Cha Thất hôm nay, chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, thương đến các gia đình hôm nay. Xin mẹ Maria là mẹ của mỗi người chúng ta. Xin Ngài luôn gìn giữ và đồng hành với các gia đình trong những lúc khó khăn và thử thách nhất.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ bàn về vấn đề Đức Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm nhập thể. Thưa cha, Hội Thánh Công giáo tuyên xưng tín điều về mầu nhiệm nhập thể trong Kinh Tin Kính. Đức Giê-xu được sinh ra nhờ Chúa Thánh Thần bởi Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria sinh ra Đức Giê-xu nên là mẹ của Đức Giê-xu. Điều này đã rõ ràng. Nhưng tại sao Hội Thánh lại còn tin rằng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa? Hội Thánh giải thích thế nào về tước hiệu này ạ?
Thánh Luca ghi lại trong Tin Mừng, lời chào của sứ thần Gabriel báo cho Maria biết là hài nhi sắp sinh ra sẽ được gọi là Đấng Thánh, là con Thiên Chúa. Nói cách khác là Đấng Thiên Sai, Đấng Messiah. Khi Đức Maria đi thăm bà Elizabeth, vì nghe biết bà được Chúa ban cho mang thai một con trai. Bà Elizabeth được đầy tràn thánh thần, kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang chiêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Dựa vào Thánh Kinh, Hội Thánh suy luận như thế này. Đức Maria là mẹ của Đức Giê-xu, mà Đức Giê-xu là Thiên Chúa, cho nên Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Liên hệ mẹ con là liên hệ của ngôi vị đối với ngôi vị, chứ không phải là liên hệ giữa hai bản tính. Một người mẹ không phải là mẹ của thể xác, nhưng là mẹ của chính cá nhân người con. Đức Maria là mẹ của Đức Giê-xu, là ngôi lời, là ngôi hai trong Thiên Chúa ba ngôi. Vậy cũng là mẹ Thiên Chúa. Để ứng với lạc giáo Nestorio, công đồng Efeso năm 431 đã định tín Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và đã dùng đến một tính từ nghe qua hơi chói tai là Theotokos, sinh Thiên Chúa, hầu nhấn mạnh đến chân lý ấy. Tín điều này đã được công đồng Chalcedonia nhắc lại và cũng được công đồng Vaticano thứ hai trình bày trong hiến chế tín lý về giáo hội.
Thưa cha, nói về một người mẹ đồng trinh trong thế giới hiện nay thì sẽ gặp phải nhiều phản ứng tiêu cực và sẽ bị xét đoán rằng việc trinh sản như vậy có vẻ thần thoại. Thế thì dựa vào chứng cớ nào mà Hội Thánh Công giáo tuyên bố Đức Mẹ trọn đời đồng trinh ạ?
Phúc âm Thánh Luca đoạn 1 câu 35 nói rõ về việc Đức Maria sẽ thụ thai một cách kỳ diệu. Maria nói bà không biết. Bà không có liên hệ với người nam là Giuse, nhưng sứ thần trấn an bà nói rằng, Thánh Thần sẽ ngủ xuống trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Theo Thánh Sophonio, lời nói này có nghĩa tôi không biết đến người nam để lộ thực trạng hiện sinh của đời Đức Maria. Thực trạng sống đồng trinh và tin tưởng vào Thiên Chúa, nên người ao ước được tiếp tục sống như vậy. Thánh Matthew đoạn 1 câu 18 trở đi khẳng định rõ ràng rằng Giuse không phải là cha đẻ của Đức Giê-xu, và trước khi Giuse và Maria về chung sống, bà Maria đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cha Raymond Brown nói rằng, nếu chỉ nghiên cứu Thánh Kinh một cách thuần túy khoa học mà thôi, thì không thể nào giải thích được vấn nạn này. Nhưng đức tin vẫn có những chứng cứ đáng tin, như câu Matthew 1:23. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Matthew áp dụng sấm ngôn ấy, trích từ lời tiên tri Isaiah đoạn 7 câu 14 cho trường hợp của Đức Kitô. Là Emmanuel thật, và mẹ của Đấng Emmanuel là một trinh nữ.
Nhiều người không chấp nhận Đức Maria là trọn đời đồng trinh vì họ trích tài liệu Tân Ước nói đến các anh chị em của Đức Giêsu. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho gọi người ra. Thế thì Đức Giêsu có các anh em khác do Đức Maria sinh ra không ạ?
Ngoài chứng cứ Thánh Kinh, Hội Thánh thời ban đầu dựa vào chứng cứ của những người quen biết Đức Giêsu vẫn còn sống, cũng như các tín hữu Kitô là những người tin nhận và tuyên xưng Đức Maria đồng trinh. Giáo hội dùng danh hiệu Đức Maria chọn đời đồng trinh trong phụng vụ. Tín lý ấy đã được công đồng Constantinople thứ hai chuẩn nhận năm 552 và công đồng Laterano năm 649 tuyên dạy. Tân ước có nói đến anh chị em của người là anh chị em họ, như trong trường hợp của Giacobbe và Giuse là hai người con của bà Maria khác. Abraham cũng nói với cháu ông là ông Lót, chúng ta là anh em mà. Người châu Á của anh em là anh em, không cần thiết phân biệt anh em ruột thịt hay là anh em họ hàng, hoặc là anh em kết nghĩa. Nếu Đức Maria đã có những người con khác, thì Đức Giêsu không thể là một hành động bất hiếu, đó là phó thác mẹ mình cho Gioan, là một người không phải là anh em ruột thịt trong gia đình của mình.
Qua mầu nhiệm nhập thể, Đức Giêsu Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Hội Thánh Công giáo còn xác tín rằng Đức Maria giữ một vai trò độc nhất trong kế hoạch cứu độ, nghĩa là người có nhiệm vụ dẫn dắt con người đến cùng Đức Kitô, đến cùng Thiên Chúa. Thế thì giáo hội giải thích thế nào về vai trò trung gian của Đức Maria, thưa cha?
Xét về bản chất nhập thể và lịch sử của nó, vai trò làm trung gian của Đức Kitô không mang tính chất đơn độc, chuyên nhất. Trái lại, có khuynh hướng làm nảy sinh nên nhiều mối trung gian khác. Dù là lời thần linh, thì cũng phải và chỉ được nghe, biết qua trung gian lời nói của một người khác. Thí dụ như Môi-se là trung gian mặc khải trong Cựu Ước. Các thánh tông đồ và thánh sử là những người trung gian mặc khải trong Tân Ước. Hội Thánh xác định rằng, vai trò trung gian của Đức Maria phụ thuộc vào đấng trung gian duy nhất là Đức Kitô. Trước hết, Đức Maria là trung gian của Chúa Cha trong mầu nhiệm nhập thể. Chúa Cha tiền định Đức Maria là mẹ con của mình và yêu cầu người chấp nhận phương án ấy. Đó là việc phục vụ thứ nhất của người. Tôi là nữ tỳ của Chúa. Người còn là trung gian trong việc cấu thành đấng trung gian duy nhất. Trong lịch sử, Đức Maria là trung gian đào luyện ngôi lời trong sự nghiệp làm người, trong thời gian công khai rao giảng tin mừng. Trong cuộc sống giáo hội, Đức Mẹ Maria là trung gian của con mình để chăm lo cho các môn đệ như đã từng săn sóc cho chính con mình và như chính Đức Giêsu đã chăm lo cho họ. Qua trung gian gương mẫu đạo đức của Đức Maria, mẹ là trung gian trong việc cấu thành nhiệm thể. Đó là mẹ của thầy, thì cũng là mẹ của các môn đệ. Đã là mẹ của đầu, thì cũng là mẹ của các chi thể.
Đức Maria thông phần vào trong sứ mạng trung gian của Đức Kitô. Do từ nguồn sung mãn của Đức Kitô mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận được hết ơn này đến ơn khác. Như thế Thiên Chúa có ban cho Đức Maria nhiều đặc ân để hoàn thành sứ mạng trung gian không, thưa cha?
Trong công tác làm trung gian ấy, cần phải lãnh nhận trước đã, rồi sau đó mới có thể chia sẻ. Đức Kitô là nguồn của mọi ân sủng trong kế hoạch cứu độ. Đức Maria là người đầu tiên thụ hưởng được ơn của Đấng Kitô nguồn ân sủng. Trước hết là Đức Maria được cứu chuộc theo cách thức tiên phòng, mà kết quả là ơn vô nhiễm nguyên tội. Thứ hai là vì Đức Maria được cứu chuộc một cách hoàn bị, kết quả là người được đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Đức Maria có được gì thì đều là nhờ và do Đức Kitô mà có. Nhiệm vụ làm trung gian là một thành phần trong sứ mệnh cứu độ. Các vị trung gian phụ thuộc có được vai trò làm trung gian chính là vì họ thông phần vào trong sứ mệnh cứu độ của Đức Kitô. Đức Giêsu nói, như cha đã sai thầy, thì bây giờ thầy cũng sai anh em.
Đức Maria cũng được coi như là người thay thế Eva trong công trình tái tạo của Thiên Chúa. Nhưng Đức Maria thi hành sứ mệnh này như thế nào, thưa cha?
Đức Maria thi hành theo tư thế trinh nữ và hiền mẫu. Thánh Irenio đã diễn giải như thế này. Vì Eva không vâng lời, nên con người đã bị trọng thương, ngã gục và chết đi. Trinh nữ Maria đã biết vâng lời Thiên Chúa, nên con người đã được hồi sinh và được sống nhờ Đức Giêsu Kitô. Trong lịch sử giao chiến giữa dòng giống con rắn và mưu duệ của người phụ nữ, Đức Maria là trung gian chiến thắng nhờ con của mình. Cuộc giao chiến này sẽ kéo dài cho đến giây phút kết cục lịch sử loài người. Từ xưa đến nay, hội thánh là dân mới của Thiên Chúa hằng kêu lên: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội bây giờ và trong giờ lâm tử. Vì ý thức rằng vai trò trung gian của Mẹ Maria là chuyển cầu, bầu cử cho con người trước thánh nhan con của mình. Tóm lại, Đức Maria là đấng làm trung gian giữa chúng ta và con của người, để dẫn chúng ta về với Đức Kitô. Hành động của Đức Kitô có giá trị vô cùng và tuyệt đối, còn hành động của Đức Maria thì chỉ có giá trị giới hạn và tương đối.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Công tác mục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với khoảng 5-6 triệu tín hữu hành hương mỗi năm, Lộ Đức là một trong các trung tâm thánh mẫu nổi tiếng nhất thế giới. Dĩ nhiên số tín hữu tuốn về Lộ Đức đông đảo như thế, đòi hỏi ban giám đốc đền thánh phải có một chương trình mục vụ chi tiết, được phối hợp nhịp nhàng và hữu hiệu để đáp ứng các nhu cầu tinh thần thiêng liêng của tín hữu và du khách hành hương, kể cả các tín hữu không phải là Công giáo hay Kitô. Trọng tâm của các sinh hoạt hành hương luôn luôn là các buổi cử hành bí tích thánh thể. Lời cầu nguyện của tín hữu được tập trung vào việc cử hành bí tích thánh thể, diễn tả tột đỉnh tình yêu thương mà Thiên Chúa dành để cho con người, cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, kể cả và nhất là cho những người chống đối Thiên Chúa, thù hận, ghét bỏ và khước từ Thiên Chúa và tình yêu của người. Bởi vì, như chính Chúa Giêsu đã nói, người đến để chữa lành những ai đau yếu và cứu vớt những người tội lỗi khỏi hư mất, để đưa họ đến cuộc sống đích thật. Vì thế không kể các thánh lễ do các vị tuyên úy các đoàn hành hương cử hành tại hang đá Đức Mẹ hay trong các vương cung thánh đường, mỗi ngày đều có thánh lễ vào ban chiều, kéo dài với cuộc rước kiệu thánh thể và phép lành mà vị chủ sự cầm mặt nhật có mình Thánh Chúa đến trước mặt và ban cho từng bệnh nhân tham dự cuộc rước kiệu. Đây là một trong những cảnh cảm động nhất trong mọi chuyến hành hương, nhất là khi có hàng trăm hàng ngàn bệnh nhân ngồi trên các xe lăn hay nằm trên các giường sắp hàng dài hai bên quảng trường trước vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi. Trong khi vị chủ sự cầm mặt nhật có mình Thánh Chúa đến trước từng bệnh nhân và ban phép lành cho họ, toàn cộng đoàn lập đi lập lại các lời van xin mà các bệnh nhân xưa kia đã kêu lên với Chúa Giêsu như kể lại trong các phúc âm. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn xin chữa lành con. Lạy Đức Giêsu con vua David, xin thương con. Lạy Thầy, người yêu Thầy ốm nặng. Lạy Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, xin thương xót con, vân vân.
Đây là thời điểm đặc ân của các phép lạ chữa lành mà Chúa Giêsu thánh thể ban cho các bệnh nhân có đức tin tinh tuyền vững mạnh. nhiều bệnh nhân đã được khỏi bệnh ngay sau khi nhận phép lành của Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bánh thánh của mặt nhật. Nhiều người khác thì khỏi bệnh sau đó. Nhiều người khác nữa tuy không lành bệnh trên thân xác nhưng lại được lành bệnh trong linh hồn và từ đó không bao giờ muốn xin ơn chữa lành bệnh tật trên thân xác nữa. Lý do vì họ đã thấu hiểu ý nghĩa cứu độ của khổ đau và tật nguyền trên thân xác và hân hoan sẵn sàng chấp nhận tình trạng đó bằng cách kết hiệp nó với các khổ đau của Chúa Giêsu Kitô để mưu cầu ơn tha tội và cứu rỗi cho những người khác, hay dâng tình yêu và hy sinh để cầu nguyện cho giáo hội và cho toàn thế giới. Chính bí tích thánh thể giải tỏa ánh sáng ra trên mọi bí tích khác, và vì thế, các buổi cử hành thánh thể trở thành trọng tâm của các sinh hoạt tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Tìm đến với mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội là tìm đến với Chúa Giêsu thánh thể để lãnh nhận mọi ơn thánh Chúa ban, trong đó có cả việc chữa lành các tật bệnh trên thân xác và nhất là các tật bệnh trong linh hồn. Bên cạnh bí tích thánh thể là bí tích sám hối hay bí tích giải tội hoặc bí tích hòa giải. Nhà nguyện giải tội, nơi các tín hữu hành hương lãnh nhận bí tích hòa giải, được Đức Cha Tias gọi là các hồ tắm của trời cao, là nơi có nhiều tín hữu đến để lãnh nhận ơn tha thứ nhất thế giới. Nhiều khi có hàng ngàn người xưng tội trong một ngày nhờ sự hiện diện của mấy chục linh mục ngồi tòa giải tội. Sự kiện có nhiều đoàn hành hương muốn có thánh lễ riêng đã tạo ra các vấn đề nhiều khi không giải quyết nổi. Vì thế, từ năm 1958, tức trước Công đồng Chung Vatican II, đã có nhiều đơn gửi về Roma để xin cho phép cử hành thánh lễ đồng tế, ít nhất trong các dịp đặc biệt khi có quá nhiều đoàn hành hương hiện diện tại Lộ Đức. Các lời xin đã không được chấp nhận, nhưng đã mở đường và thăng tiến ý tưởng sẽ được công đồng chấp thuận. Vấn đề tương tự cũng được đặt ra với bí tích giải tội, ít nhất trong những dịp đặc biệt có quá đông tín hữu hành hương muốn lãnh bí tích hòa giải mà số linh mục không đủ. Năm 1974, Ủy ban Phong trào Tổ chức Hành hương Lộ Đức đã gửi đơn về Tòa Thánh xin phép cho giải tội tập thể, với điều kiện là tín hữu sau đó, khi có giờ, phải đi xưng các tội trọng. Việc cho phép này xem ra đã bị lạm dụng quá đáng, đến độ Tòa Thánh đã cảnh cáo và sau đó hủy bỏ phép này. Thật ra, hồi năm 1971, sau khi các nghị phụ họp Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ ba xin, Tòa Thánh đã cho phép giải tội tập thể trong những trường hợp cần thiết, nhưng phép đặc biệt này đã không bao giờ được sử dụng, gây thiệt hại cho việc xưng tội riêng là việc được thi hành một cách rất gương mẫu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức.
Ngoài bí tích thánh thể và bí tích giải tội, tại Lộ Đức còn có bí tích sức dầu để xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân và người già yếu. Từ năm 1966, bí tích này đã được Công đồng Chung Vatican II canh tân. Trong nhiều thế kỷ trước Công đồng Chung Vatican II, bí tích sức dầu cho các bệnh nhân đã bị hiểu lầm và biến thành lễ nghi gửi các bệnh nhân về thế giới bên kia, và được ban cho họ vào phút chót, khi họ không còn hy vọng sống được nữa. Thật ra như viết trong thư của Thánh Giacobbe Tông Đồ, bí tích sức dầu có mục đích xin ơn tha tội và sức khỏe cho những người đau yếu già cả. Sau khi được phép của Tòa Thánh, tại Lộ Đức, các bệnh nhân và tín hữu già yếu hành hương đều được lãnh nhận bí tích sức dầu một cách rộng rãi. Như triết gia Seneca đã nói, trong một nghĩa nào đó, già cả cũng là một bệnh. Ngoài ba bí tích thánh thể, giải tội và sức dầu bệnh nhân, tín hữu đến hành hương Lộ Đức chính là để cầu nguyện. Tại quảng trường đền Thánh Đức Mẹ, ngày hành hương bao giờ cũng kết thúc với buổi rước nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ vô nhiễm và suy tư về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Bài thánh ca Ave Maria Lộ Đức đã được sáng tác năm 1873, vang lên sau mỗi chục kinh kính mừng và tín hữu giơ cao ngọn nến chúc tụng Mẹ vô nhiễm. Thói quen rước nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ đã được các nữ tử mẹ Maria bắt đầu năm 1858, khi chính quyền Lộ Đức cấm tín hữu không được đến hang đá. hồi đó viên cảnh sát trưởng Lộ Đức đã lo lắng ngăn cấm mọi biểu lộ lòng sùng kính đối với mẹ Maria Vô Nhiễm. Ông ghi lại trong nhật ký sở cảnh sát nhận định về các buổi rước nến lần hạt kính Đức Mẹ của tín hữu và khinh miệt, gọi nó là cái huyên náo lăng nhục ban đêm. Nhưng sau đó ông suy nghĩ lại và xóa chữ lăng nhục đi. Lời cầu nguyện và kinh mân côi kéo dài trong đêm, tín hữu tay cầm chẳng hạt, tay cầm nến sáng, rang ra theo hình thánh giá, vừa đi vừa hát và vòng vào hang đá, rồi hôn vào tảng đá ở bên dưới nơi Đức Mẹ Vô Nhiễm đã hiện ra 18 lần với chị Bernadette Soubirous và truyền cho chị hãm mình khiêm tốn hôn đất để xin ơn hoán cải cho những người tội lỗi. Ngày nay, cuộc rước nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ thường bắt đầu từ hang đá đi vòng quảng trường rồi kết thúc trên thềm đền thờ Vương Cung Đức Bà Mân Côi với một bài thánh ca kính Đức Mẹ, thường là bài Salve Regina, kính chào Đức Nữ Vương. Với tất cả các sinh hoạt mục vụ kể trên, Lộ Đức, kinh thành của Chúa Giêsu Thánh Thể và của mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội đã trở thành nơi gặp gỡ của các bệnh nhân và người khỏe mạnh, nơi có nhiều sáng kiến mục vụ nhằm đào tạo đức tin và thôi thúc tín hữu hoán cải toàn cuộc sống sau cuộc hành hương, theo tinh thần sứ điệp Đức Mẹ Vô Nhiễm đã ban cho chị Bernadette.
Các sáng kiến mục vụ nhằm nối kết chương trình của giáo hội thời hậu công đồng, mời gọi tín hữu dấn thân sống đức tin trưởng thành với lòng sốt mến tự phát bình dân. Hàng năm vào ngày 11 tháng 2, kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với chị Bernadette, Hội đồng Mục vụ Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đều nhóm họp với Đức Giám mục Sở Tại và Linh mục Giám đốc Đền Thánh để soạn thảo chương trình sinh hoạt cho cả năm. Tham dự phiên họp này do Đức Giám mục chủ tọa, có đông nhân vật tham dự hơn đại hội thường niên của Hội đồng Giám mục Pháp vào tháng 10. Họ gồm các giám đốc các nhân viên phối hợp sinh hoạt, hiệp hội các giám đốc tổ chức hành hương Pháp và quốc tế, đại diện các tổ chức vận chuyển bằng xe lửa, đường bộ và đường hàng không, cũng như của chính quyền, dân sự, v.v. Mọi người nghe thuyết trình rồi đúc kết các kinh nghiệm của năm trước và đề ra chương trình cho năm tiếp theo, giải quyết các vấn đề và các khó khăn cũng như soạn thảo các dự án mới trước sự hiện diện của các ủy ban chuyên môn. Trong số các vấn đề nóng bỏng, có việc thương mại trong thành phố do Linh mục Chánh xứ Lộ Đức kiêm Giám đốc Đền Thánh đặc trách. Việc buôn bán các đồ kỷ niệm và ảnh tượng đủ loại là hiện tượng không thể tránh được, và nó không chỉ có mục đích tài chính lợi nhuận mà thôi. Bất cứ nơi đâu là đích điểm hành hương thăm viếng, dù có tính cách thánh thiêng hay đời, đều có kỹ nghệ bán các vật kỷ niệm theo sở thích và ước mong của các khách hành hương. Ban đầu, xem ra là chuyện đơn sơ, nhưng nó vượt thoát khỏi mọi phân tích. Tại sao có một số đồ kỷ niệm bán đắt như tôm tươi và các loại khác lại không? Chính các chủ buôn cũng ngạc nhiên, nhưng sinh hoạt buôn bán tại Lộ Đức cũng giống như tại nhiều đền thánh và các điểm hành hương thăm viếng khác trên thế giới. Với các ưu khuyết điểm, các sai lầm và quá đáng của nó, nhiều khi không dính dáng gì tới đền thánh và lịch sử của nó hay đức tin Kitô. Tại Pháp, sau Paris, Lộ Đức là nơi có nhiều khách sạn nhất và cũng là thành phố đầu tiên thành lập nghiệp đoàn khách sạn. Sáng kiến này phát xuất từ cha sở Lộ Đức và các vị giám đốc các tổ chức hành hương nhằm bảo đảm kinh tế cho lĩnh vực này và duy trì giá cả thấp, phải chăng, cho tín hữu hành hương. Việc mục vụ tại Lộ Đức không chỉ có tính cách xã hội và tôn giáo, mà còn muốn ảnh hưởng trên cả các lĩnh vực khác nữa như canh tân nghệ thuật thánh qua các buổi triển lãm nghệ thuật. Trong thời gian dài sau công đồng chung Vatican II, các thay đổi chính trị xã hội và cảnh tục hóa đã gây ra nhiều tai hại cho cuộc sống đức tin và khiến cho việc hành đạo của tín hữu Pháp suy giảm rõ rệt. Nhưng Lộ Đức vẫn duy trì được làn sóng hành hương như Đức Hồng Y François Marty, Tổng giám mục Paris đã nhận xét. Mọi sự đều suy tàn, ngoại trừ các cuộc hành hương Lộ Đức. Mặc dù có nhiều đổi thay xem ra tiêu cực, nhưng lời kêu mời và sứ điệp của mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội vẫn tiếp tục vang lên từ hang đá Massabielle và lôi kéo tín hữu khắp nơi trên thế giới chạy đến với mẹ để được các ơn lành hồn xác Chúa ban qua lời bầu cử hiền mẫu của mẹ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô đoàn kết để làm chứng tá về sứ điệp yêu thương, hòa bình và hòa giải của tin mừng. Dublin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ireland, Đức Hồng Y Sean Brady, kêu gọi các tín hữu hãy bày tỏ với các chính trị gia lập trường rõ rệt chống phá thai giữa lúc chính phủ Cộng hòa Ireland chủ trương cho phép phá thai trong một số trường hợp. Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi cầu nguyện với hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô Âu Châu tại quảng trường Thánh Phêrô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.